Xin chào, kính chào toàn thể hội thánh. Các bạn chị em có quà, mở quà hết chưa? Hôm nay tôi khoe với hội thánh tôi có cái cà vạt mới, quà Giáng sinh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta luôn luôn có niềm vui của ngày Giáng sinh, nhưng mà thường thường cái niềm vui Giáng sinh của chúng ta nó vơi dần theo nhạc Giáng sinh. Nhạc Giáng sinh vừa hết thì có lẽ niềm vui nó cũng vừa chấm dứt. Chúa Giáng sinh có đem lại cho chúng ta một cái niềm vui ở trong một chuỗi thời gian nào đó ngắn ngày, trong những ngày cuối năm rồi thôi. Qua đầu năm chúng ta vì những cái bận rộn với những sinh hoạt, những công việc rồi, ý tưởng về vấn đề Chúa Giáng sinh, niềm vui về vấn đề Chúa Giáng sinh nó cũng đi đâu mất. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh, cùng với các con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh, chúng ta suy gẫm với nhau về niềm vui Giáng sinh, làm thế nào để niềm vui Giáng sinh nó có thể động lại mãi ở trong cuộc sống của chúng ta. Có một nhà thờ nọ, trong cái dịp lễ Giáng sinh thì họ muốn đặt một cái bản câu gốc để ở phía trước nhà thờ. Họ gọi đến một nhà in để in cái câu gốc thật là lớn ở trong một cái bản bề dài là 6 feet, bề ngang là 3 feet, trong đó ghi cái câu kinh thánh ở trong sách Esai đoạn 9 câu thứ 5: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ được nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Gần đến ngày lễ rồi mà chưa thấy nhà in gửi cái bản về cho mình, thì ông mục sư hơi sốt ruột, ông ấy gọi điện lên cho nhà in, gặp cái ông giám đốc, hai người đó là vốn là bạn lẫn nhau. Thì ông mục sư mới nói rằng: anh đã in cái bản câu gốc của hội thánh chưa? Thì ông chủ nhà in nói: ô, tôi quên mất rồi, mục sư làm ơn gửi lại cho tôi cái câu gốc gì đó, rồi cái kích thước như thế nào đó tôi sẽ thực hiện gấp để gửi kịp thời trước ngày lễ. Lúc đó thì ở nhà in có một cô thư ký mới tới làm việc. Qua ngày hôm sau thì cô nhận được một cái thơ, cô nói với ông giám đốc là chúng ta có được một cái thơ mới gửi tới. Ông giám đốc nói rằng chắc là của ông mục sư á, cô làm ơn mở dùm cái thơ ra rồi đọc dùm cho tôi cái nội dung đi. Cô thư ký vừa mở cái thơ ra xem xong thì đã chịu cái bệnh xuống. Ông chủ nhà in không biết là cái chuyện gì xảy tới. Và ông tới ông lượm cái thơ lên và đọc thấy ở trong đó ghi là: một con trẻ sinh cho chúng tôi, dài 6 feet, rộng 3 feet. Đó là lý do làm cho cô thư ký sửng sốt, cô tưởng là trong một cái tin dữ xảy ra, một quái thai xảy ra. Chúng ta suy gẫm với nhau những ngày qua về thái độ, về cách cư xử của bà Marie đối với sứ điệp mà Chúa đã sai thiên sứ của Chúa đến truyền cho bà, để giao cho bà một sứ mạng mới. Thì chúng ta thấy được cái đặc tánh, cái cá tánh của con người bà Marie, cũng như là cái thái độ của bà đó, là những điều mà rất là đáng cho chúng ta suy gẫm, học hỏi. Và trong cái sự bày tỏ về cái tấm lòng mà bà rất là biết ơn Chúa vì Chúa thương dùng cuộc đời của bà đó, thì bà đã nói lên một cái bài ca ở trong sách Luca, các loại từ câu 46 trở đi cho đến câu 55. Và tôi nghĩ rằng Marie là một người thôn nữ rất là bình thường, không phải là học vấn cao, không phải là người làm thơ hay làm văn giỏi. Nhưng sao tôi thấy đọc cái bài ca ngợi của bà đối với Chúa, tôi thấy nó tuyệt vời quá, nó có nhiều điều tuyệt vời quá. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với hội thánh học 3 câu kinh thánh ở trong bài ca ngợi của bà mà chúng ta đã vừa đọc qua. Rồi Marie ca tụng: linh hồn tôi tôn vinh Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi tôi, vì Ngài đã đói đến người ta gái hèn mọn của Ngài. Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước. Chúng ta sẽ suy gẫm đến cái niềm vui Giáng sinh của bà Marie. Niềm vui Giáng sinh là một người có tâm linh mừng rỡ. Niềm vui Giáng sinh đó là một người có tấm lòng khiêm hạ. Và niềm vui Giáng sinh đó là một người có phước hạnh muôn đời. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm những điều này ở trong cuộc sống của bà Marie để chính chúng ta xét lại cuộc đời của mình. Xin chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong giờ học lời Chúa. Con thưa Chúa là Cha kính yêu của chúng con, Ngài đang ở giữa chúng con trong thời giờ này. Chúng con đã được cùng nhau kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa trong tuần lễ qua. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa thật sự đem niềm vui đến cho thế giới này Và Chúa đã thật sự đem niềm vui cho cuộc đời của chúng con, vì Ngài giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và ban cho chúng con địa vị để làm người con của Chúa. Xin Chúa cho niềm vui này luôn luôn đồng mãi trong đời sống của chúng con, vì chúng con không thể nào quên ơn mà Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người để mua chuộc cuộc sống của chúng con ra khỏi sự hư mất. Xin đoái thương để những cái bận rộn ở trong trần gian này, những cái nan đề mà chúng con đang đối diện với, hoặc bất cứ một vấn đề gì ở trong cuộc sống nhân loại này làm cho chúng con quên lãng đi điều mà Chúa đã làm cho chúng con, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi điều đó. Buổi sáng hôm nay xin dùng lời của Ngài để khích lệ cho tâm linh mỗi người trong chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con xin giao phó mọi sự cho Chúa với lòng biết ơn, và chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau về một người có niềm vui Giáng sinh, đó là một người có tâm linh mừng rỡ. Câu thứ 46 và 47, Marika tụng Chúa rằng: Linh hồn tôi tôn vinh Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi tôi. Thưa quý vị, con người chúng ta khi mà có một cái niềm vui hay có một cái nỗi buồn, thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta bộc lộ cái niềm vui hay cái nỗi buồn đó ra cho những người khác. Dường như chúng ta cần có ai đó có thể hiểu được mình vui như thế nào để họ hòa lòng với mình, hoặc là ai đó có thể hiểu được là mình buồn như thế nào để yên ủi mình hay cảm thông với mình. Đây là một cái đặc điểm của loài người, nhưng mà ở trong loài vật thì tôi không thấy điều này. Ví dụ như chúng ta nuôi một con chó, con chó nó mến ông chủ á, thì khi ông chủ đi làm về á, thì con chó nó chạy ra, nó mừng, nó ngoắc đuôi, nó sủa, nó nhảy. Nhưng mà nó không làm việc đó với người khác, nó chỉ làm với ông chủ của nó thôi. Hoặc là hai con vật mà mình nuôi chung với nhau đó, thì con này nó có thể vui, nó đùa, nó giỡn với con kia. Nhưng mà nếu không có thì thôi, nó không có chạy để nó đùa giỡn với một con vật nào khác ở đâu đó, nó không có cái sinh hoạt đó. Nhưng nếu như một con vật mà nó buồn thì sao? Nó không làm gì hết, nằm y chỗ đó thôi. Ngay cả với ông chủ, con chó nó buồn, nó có cái chuyện gì mà nó buồn, nó không quan hệ với ông chủ, nó nằm đó thôi. Khi tôi còn nhỏ thì có người cho gia đình chúng tôi một cặp chim Hoàng Anh ở Việt Nam, cặp chim màu vàng rất là đẹp, cho chị tôi, rồi chị tôi đem về để treo ở trong nhà. Cái lồng chim nó màu xanh, cái lồng chim cũng rất là đẹp. Hai con chim Hoàng Anh, một con đực, một con cái. Con chim đực thì ngày nào nó cũng hót với một cái điệu hót rất là dễ thương. Ngày nào nó cũng hót hết. Con chim cái thì nó không hót mà nó chỉ huýt theo thôi. Hãy con chim đực hót là con chim cái nó huýt theo, con chim đực hót là con chim cái nó huýt theo. Còn được vài tháng nuôi như vậy, gia đình ai cũng thích hai con chim đấy, nó vừa đẹp mà vừa hót hay. Chỉ có cái là mỗi sáng nó dậy sớm, nó hót sớm quá thôi. Nhưng mà nó hót thì rất là hay. Đến một ngày nọ không hiểu vì chuyện gì, con chim đực nó nhảy làm sao trong cái lồng của nó, mà rồi sáng đó dậy thì chúng tôi thấy nó nằm chết ở trong cái lồng. Chúng tôi buồn, buồn thật là buồn. Con chim đực nó chết rồi á, thì con chim cái nó không có còn huýt, không có còn kêu, không có còn gì nữa hết. Khi chúng tôi đem con chim đực đi chôn á, thì phải nhớ là cả nhà ai cũng khóc, thì thương cho cái con chim mà mình đã nuôi mấy tháng như vậy đó. Con chim cái suốt một tuần lễ nó không ăn, nó không uống, rồi cuối cùng nó chết theo. Tôi thấy ở trong con vật á, nó không có biểu lộ cái tình cảm ra theo cái cách của con người. Con người chúng ta ngày hôm nay có thêm cái điều kiện của tin học thì dường như cái sự biểu lộ tình cảm nó lại càng lớn hơn nữa. Người ta có cái chuyện gì hãnh diện, người ta có cái chuyện gì vui, người ta post lên trên Facebook, trên Twitter để cho những người khác nghe, người khác thấy. Vì như họ tìm một cái người khác đồng cảm với mình trong cái niềm vui đó. Người ta có một cái chuyện gì buồn, người ta cũng post lên Facebook, lên Twitter để cho tìm một người nào đó yên ủi cho mình những điều đó. Thời đại của Marie thì bà không có Facebook, bà không có Twitter, bà không có gì hết. Và tôi nghĩ rằng bà ca tụng cái bài ca này chỉ có một người nghe thôi, đó là lúc hai chị em đang ôm chầm với nhau vui mừng vì cái tin vui Đức Chúa Trời đã làm cho mình. Elizabeth có thai được 6 tháng, còn Elizabeth khẳng định rằng phước cho cô bởi vì cô đang mang thai của Thánh Linh tác động trong lòng. Rồi thì bà ca tụng cái bài ca này. Tôi nghĩ rằng thời điểm này người ta không có máy record để thu lại cái bài ca tụng. Và tâm trí của Elizabeth già nua, tôi cũng không nghĩ rằng là bà có thể nhớ được những gì mà bà Mary đã ca tụng. Thế nhưng bài ca tụng của Mary xuất phát từ cái tấm lòng của mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nghe cái bài ca tụng đó. Rồi nhiều năm sau, có một người ngoại quốc trở về tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời biểu cái người ngoại quốc đó viết cái bài ca tụng đó ra. Và Luca là người đã viết cái bài ca tụng đó ra. Tôi thấy Chúa lạ lùng quá. Cái bài ca tụng vui mừng của Mary nó ở trong cái chỗ kín nhiệm của bà. Nó ở trong lòng của bà. Nhưng Đức Chúa Trời lại đến nhìn thấy tấm lòng đó với những lời ca tụng này mà Ngài ghi nhớ từng lời một. Để rồi nhiều năm sau Đức Chúa Trời soi sáng cho Luca, tác giả của sách Phúc Âm Luca này, ghi lại cái lời ca tụng đó. Đức Chúa Trời là đấng có thể chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn trong cuộc sống của mỗi người. Đức Chúa Trời đã thốt cái bài ca tụng của Mary đó ở trong Kinh Thánh, không phải chỉ cho một vài người biết mà cả thế giới được biết. Và chúng ta thấy lời ca tụng này vẫn là một cái gì đó khích lệ cho tất cả mọi con dân của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi khi suy nghĩ lại một cuộc đời Chúa đoái dùng đến đời sống của mình. Bà Mary vui cái niềm vui như thế nào? Bà nói ở đây là linh hồn của tôi tôn vinh Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi tôi. Cái danh từ đấng cứu rỗi ở đây tức là Savior, một cứu Chúa. Từ trước tới giờ đó, bà Mary có thể là biết Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng chưa bao giờ nhận lấy cái mối quan hệ giữa mình đối với Đức Chúa Trời là Chúa, là cứu Chúa của tôi. Nhưng kể từ khi bà nhận được cái thông báo mà thiên sứ Gabriel đến nói cho bà, rồi bây giờ qua người chị bà con của mình khẳng định rằng là việc đó đang hình thành ở trong cơ thể của bà. Khó có một người phụ nữ nào có thể cảm nhận những cái biến chuyển trong cơ thể của mình khi mới mang thai chừng cỡ một tuần lễ, không có cảm nhận được. Có lẽ bà Mary cũng không có cảm nhận được. Nhưng cái lời xác định của Elizabeth đã nói rằng phước cho cô là người có phước nhất trong tất cả những người nữ, bởi vì thai đã được dựng ở trong lòng của cô bởi Thánh Linh. Cái lời nói đó làm cho Mary cảm biết được cái sự phước hạnh rằng là Đức Chúa Trời đã thực sự làm điều gì đó mà bây giờ cái người chị bà con của mình xác định cái điều đó cho mình. Vì vậy lòng của bà cảm thấy mừng rỡ và bà ca tụng Chúa ơi, Ngài là đấng cứu rỗi của con. Cái danh từ đấng cứu rỗi là cái danh từ dành cho Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này thì các thiên sứ báo tin cho những người một đồng là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế. Cho nên cái danh từ đó là danh từ được dành cho Chúa Giê-xu. Bà Mary từ hồi nãy giờ kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng mà bà chưa có một cái danh xưng Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi, Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi. Nhưng qua cái việc mà Đức Chúa Thánh Linh đã dùng bà để hoài thai Đức Chúa Giê-xu ở trong đó, bà chưa biết nhiều gì về con trẻ Giê-xu, bà chưa biết nhiều gì về đứa trẻ mà bà phải sinh ra trong tương lai. Nhưng mà bà cảm nhận được cái lời mà thiên sứ đã nói là con đó sẽ là cao trọng và sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ giữa bà với Đức Chúa Trời có một mối liên hệ nó gần gũi chặt chẽ. Cho nên bà gọi Đức Chúa Trời đó là Chúa, Ngài là đấng cứu rỗi tôi. Đây là một sự xưng nhận, một đấng có thẩm quyền ở trên đời sống của mình để chuộc mình ra khỏi tình trạng tội lỗi, ra khỏi địa vị tội lỗi và ban lại cho mình một địa vị mới. Ngày hôm nay chúng ta kỷ niệm về Chúa Giáng sinh, chúng ta biết nhiều về Chúa Giê-xu hơn là Mary trong thời điểm này biết về đứa con mà mình mang thai đó. Nhưng thái độ của chúng ta có thể cảm nhận được cái tình mà Chúa đã cứu mình, để chúng ta thấy được khi chúng ta gọi Chúa là đấng cứu rỗi tôi thì chúng ta nói với cái niềm vui mà Mary đang diễn tả ở đây, cả tâm hồn của tôi tôn vinh Đức Chúa Trời vì cái niềm vui đó. Bà cảm thấy được đây là một sự rất là phước hạnh. vào ngày 5 tháng Giêng của năm 1985 ở tại Baltimore, địa bàn Maryland, có một người cựu quân nhân tên là Thomas Dyer qua đời. Cái chết này thì nó cũng bình thường như những cái chết khác thôi. Và người ta chỉ thấy rằng đây là một cựu quân nhân tới tuổi già rồi chết, không có ai nhận biết được điều gì hết. Tuy nhiên có một người sử gia ở trong quân đội ngày trước, đó là ông David Kahn. Ông này nhìn về cái chết của Thomas Dyer và ông nói cho mọi người biết rằng Thomas Dyer trong những ngày mà ông ta đi lính cho nước Mỹ đó, ông ta chỉ huy một đội đặc nhiệm chuyên môn giải mã những cái truyền tin của quân đội Nhật ở trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Ông đã nghiên cứu tìm hiểu được những cái mật mã của quân đội Nhật và rồi ông giả mã truyền tin lại cho quân đội Hoa Kỳ bằng một cái hình thức mới. Cho nên người ta chỉ nghe những cái tiếng truyền thanh mà ông nhắn tin nhưng mà không thể hiểu được. Người Nhật không thể hiểu được, nhưng người Mỹ thì hiểu được cái điều mà ông ta đang truyền đến cho họ đó là gì. Và nhờ cái công tác này của Thomas Dyer mà trong đệ nhị thế chiến, người Mỹ đã thắng người Nhật rất là nhiều trận chiến. Cuộc thế chiến được chấm dứt sớm hơn và nhiều binh sĩ cũng như là nhiều thường dân đã không bị thiệt mạng một cách vô ích. Không ai hiểu được vấn đề này, nhưng David Kahn thấy được cái giá trị của Thomas Dyer, một cựu quân nhân đã có công ở trong thế chiến thứ hai. Ông ta giải được cái mặt nạ của người Nhật. Tôi nghĩ rằng trong cái sứ điệp Đức Chúa Trời ban Chúa Giêsu Giáng sinh, Mary là cái người giải mã đầu tiên cho thấy rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của nhân loại. Ta ca tụng Đức Chúa Trời bằng cái danh xưng đó, bởi vì ta biết rằng con này là con của Đấng Rất Cao. Cái chữ con của Đấng Rất Cao đó nó đồng nghĩa với chữ Đấng Rất Cao. Cho nên bà hiểu được con mà Giáng sinh đó chính là Đức Chúa Trời Giáng sinh. Và bà đã gọi Đức Chúa Trời đó là Đấng Cứu Rỗi. Nghĩa là bà chấp nhận con mà sanh ra đó là Đấng Cứu Rỗi. Bà Mary đã có thể hiểu được tiếng nói của Đức Chúa Trời, để nói về cái tiếng nói đó cho thế giới này hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho thế giới này một Chúa Cứu Thế. Tin vui đó đã được các thiên sứ đến báo tin cho những người chăn chiên ở ngoài đồng xứ Giu-đê. Đêm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một Chúa cứu thế. Thưa quý vị, những người chăn chiên này nhận được cái tiếng nói của thiên sứ rằng hôm nay đã sanh cho các ngươi một Chúa cứu thế, thì họ đã đến ở tại Bethlehem để nói về cái niềm vui đó. Nói về những điều mà thiên sứ đã trình bày cho tôi, rằng đây con trẻ này là Chúa cứu thế. Ở trong lúc mà họ đến gặp Joseph, Mary và con trẻ ở nơi máng cỏ đó, câu thứ 18 của đoạn 2 nói rằng ai nấy đều ngạc nhiên về những lời tường thuật của những gã chăn chiên này. Họ làm gì vậy? Họ là những người đầu tiên công bố phúc âm của Đức Chúa Trời, con trẻ này là Chúa cứu thế. Họ công bố ở đâu? Họ công bố ngay tại cái máng cỏ nơi mà Chúa Giêsu hạ sinh đó. Rồi trong câu 20, họ tiếp tục trở về, vừa đi vừa ca ngợi Đức Chúa Trời về những điều họ nghe và thấy. Tức là họ tiếp tục để rao truyền về cái tin lành mà Đức Chúa Trời đã cho họ nhận biết đó. Thưa quý vị, khi cuộc đời của những con người chăn chiên nghèo nàn sống ở trong một tình trạng mà không ai quan tâm, không ai để ý gì đến họ hết, nhưng tâm linh của họ khi đã nhận được ấu Chúa trên nơi máng cỏ đó là lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của mình từ ngày xưa, thì tâm linh của họ mừng rỡ. Họ đến tại đó trong sự mừng rỡ để rao báo về tin lành rằng con trẻ này là Chúa cứu thế của cả thế giới. Và họ đi về trong một tâm linh mừng rỡ để rao báo rằng con trẻ này là Chúa cứu thế của thế giới. Khi bà Mary đem con trẻ đến đền thờ để chịu lễ cắt bì vào ngày thứ 8, có nghĩa là 8 ngày sau lễ Giáng sinh, Luca lại ghi tiếp có một ông cụ. Ở trong đoạn 2 câu 25 nói là ông cụ tên là Simeon, là một người công bình, đạo đức ở trong thời điểm đó. ông trông chờ sự giải cứu của Đức Chúa Trời đối với dân sự Israel mà Ngài đã hứa từ trong đời cựu ước. Cả cuộc đời của ông sống công bình và Đức Chúa Trời, nhưng mà không có cái gì nó nổi bật ở trong cái cuộc đời đó hết. Nhưng chỉ có một mẫu chuyện này được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Cái mẫu chuyện đó là gì? Khi mà ông thấy bà Mary, ông Joseph đem con trẻ đến đền thờ đó, thì ông bằng hài nhi đó và chúc tụng Đức Chúa Trời: lạy Chúa, giờ này xin cho con có thể qua đời bình an, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Chúa rồi. Chỉ có câu chuyện này được ghi lại thôi. Ông làm nhiều điều công bình, nhưng những điều đó không quan trọng bằng chính cái giờ phút mà Chúa tỏ cho ông rằng con trẻ này nè là sự giải cứu của Đức Chúa Trời, và sự công bố đó đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh cho tất cả những người khác biết. Ông đã gặp Chúa rồi thì tâm linh ông mừng rỡ. Ông nói: Chúa ơi, bây giờ cho con qua đời bình an, con còn luyến tiếc gì nữa, mắt con đã thấy đấng cứu rỗi rồi. Thưa quý vị, chúng ta qua nhiều mùa Giáng sinh, nhưng thật sự chúng ta có gặp được Chúa Giáng sinh không? Bởi vì có nhiều người có thể vui những cái niềm vui tạm bợ của lễ Giáng sinh. Vui bởi vì mình được quà Giáng sinh, vui bởi vì mình nghe nhạc Giáng sinh, vui bởi vì trong dịp Giáng sinh có nhiều ngày để cho mình gặp gỡ, để cho mình tiệc tùng, để cho mình làm cái gì đó với nhau. Nhưng chỉ có một niềm vui trường cửu của Giáng sinh thôi. Đó là người nào gặp gỡ Chúa Giáng sinh thì cái niềm vui đó nó mới đặn lại trong lòng. Mary đã hưởng được cái niềm vui Giáng sinh đó. Những người chăn chiên đã hưởng được cái niềm vui Giáng sinh đó. Cụ Simeon đã hưởng được niềm vui Giáng sinh đó. Và đời sống của chúng ta có được niềm vui thật vì đã gặp Chúa Giáng sinh hay là không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau: niềm vui Giáng sinh khi một người có tấm lòng khiêm hạ ở trước mặt Chúa. Bà Mary cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng vì Ngài đã đói đến người tớ gái hèn mọn của Ngài. Trước mặt Đức Chúa Trời, Mary nhận biết rằng mình là một người đầy tớ. Cái việc mỗi người phải nhận biết mình là một đầy tớ trước mặt Chúa là một việc cần thiết. Cả Kinh Thánh đều cho chúng ta thấy cái vấn đề nhận thức ra mình là người đầy tớ Chúa là một điều quan trọng. Abraham khi ở tại xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã ban cho đó, ông ở nơi cái cây giả bợt hướng lòng về Đức Chúa Trời và nhận biết ra rằng mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, được Chúa ban cho đất nước này và được Chúa hứa ban rằng từ nơi mình sẽ ra một dòng dõi, mà dòng dõi đó sẽ trở thành phước hạnh cho mọi dân tộc. Thì ông cầu nguyện với Chúa: thưa Chúa, con là tôi tớ của Ngài đây, xin cái chương trình đó sẽ thực hiện ở trên đời sống của con. Lót khi mà thiên sứ của Chúa đến tại Sodom và Gomorrah để giải cứu, thì Lót thấy có ba vị khách đi đến đó, thì ông nói: xin cho tôi có thể về để làm một cái món ăn gì đó để đãi cho các ông. Lót là người đã được cứu ra khỏi thành Sodom và Gomorrah, khỏi sự hủy diệt của diêm sinh. Tại vì tấm lòng khiêm hạ của Abraham, tại vì tấm lòng khiêm hạ của Lót mà họ tiếp nhận thiên sứ của Đức Chúa Trời đến báo tin với họ, và Đức Chúa Trời dùng cuộc đời của họ cho một cái chương trình vĩ đại. Samuel là một đứa trẻ được dâng ở trong đền thờ của Chúa, chỉ làm cái công việc liên dọn lau chùi vậy thôi. Nhưng Samuel thưa với Chúa khi Chúa phán tiếng phán của Ngài: Hỡi Samuel, thì Samuel nói: lại Chúa, có con đây, xin hãy phán, cả tôi tớ của Ngài dương nghe. Cái địa vị nhận mình là một tôi tớ đối với Chúa là một điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết. David nhận mình là một tôi tớ trước mặt Đức Chúa Trời. Esai là một người nhận biết mình là tôi tớ Đức Chúa Trời. Mary là người nhận biết mình là tôi tớ trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta cần phải nhận mình ra một người tôi tớ? Bởi vì cái đó nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta cái tinh thần rằng có con đây, xin Chúa hãy xài con. Nếu không nhận ra mình là tôi tớ của Chúa, nghĩa là mình thuộc về Chúa, nghĩa là mình có một quan hệ với Chúa, thì nó sẽ khó cho chúng ta trong chỗ dấn thân mình trao cuộc đời mình lên cho Chúa. Nhưng chỗ chúng ta nhận biết rằng vì con là tôi tớ ở trong nhà Chúa, cho nên nó có một cái liên hệ, có một cái gắn bó. Và Mary nói với Chúa rằng: con đây,
Con là tôi tớ của Chúa đây, và cảm ơn Chúa vì Ngài đã đoán đến con. Khi chúng ta nói đến một người tôi tớ mà được đoán đến có nghĩa là gì? Nghĩa là trong nhà có nhiều tôi tớ, nhưng mà cái người tôi tớ nào mà ông chủ ông chọn để ông giao cái trách nhiệm đó, thì cái người đó được gọi là cái người tôi tớ mà ông chủ đoán đến. Bởi vì ông chủ tin cậy cái người tôi tớ đó, bởi vì ông chủ muốn giao trách nhiệm cho người đầy tớ đó. Cho nên khi Marie nói rằng tôi là tôi tớ hèn mọn mà Ngài đã đoán đến, có nghĩa rằng là bà thấy rằng Chúa đã chọn mình để giao cho mình một trách nhiệm quan trọng. Và các bạn chị em ơi, chúng ta cần phải có cái nhìn đó trong sự hầu việc Đức Chúa Trời của mình. Đôi khi tất cả những công tác chúng ta làm thì chúng ta làm nó giống như là một cái gì tình cờ, thích thì chúng ta làm, rồi không thích thì thôi, hoặc là biểu thì làm, còn không có ai biểu thì thôi. Chúng ta phải đặt mình ở trong cái cương vị của một người tôi tớ để mình cảm thấy rằng tại Chúa đói đến con mà Chúa cho con làm được những công việc này. Cảm ơn Chúa là Chúa cho trong hội thánh rất là nhiều những người có những tài năng. Tài năng về trang trí, tài năng về đánh đờn, về ca hát, về sửa chữa. Nhiều thứ để chúng ta làm lắm. Nhiều sáng kiến, nhiều khả năng để dự phần. Nhưng Thiên Chúa cho chúng ta có thể làm trong cái chỗ là cảm ơn Chúa vì Ngài đối với con mà cho con được cái vinh dự để làm công việc đó. Cái tinh thần đó là cái tinh thần rất là quan trọng. Tinh thần khiêm hạ mà Chúa lấy làm yêu thích. Phaolô viết thư cho Timôthê và chia sẻ điều này ở trong Timôthê đoạn 2 câu 20-21. Ông nói rằng trong một cái nhà thì nó có nhiều cái bình. Có cái bình thì bằng vàng, có cái bình thì bằng gỗ, có cái bình thì bằng bạc hay bằng đất. Những cái bình đó nó khác nhau, nó có một cái giá trị cấu thành nó khác nhau. Như câu 21 ông nói rằng là ai giữ mình cho khỏi sự ô uế thì sẽ giống như một cái bình quý trọng cho chủ, có ích cho chủ, thánh cho chủ, sẵn sàng để làm mọi việc làm cho chủ. Như vậy cái bình có ích không phải là cái bình làm bằng vàng hay cái bình làm bằng gỗ, bằng đất, mà là cái bình sẵn sàng cho chủ khi chủ sử dụng. Chúng ta có thể có những trình độ khác nhau, những khả năng, những ơn ban khác nhau, nhưng điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa sử dụng đời sống của mình hay không. Marie là một người sẵn sàng để nói với Chúa: Chúa ơi, con đây là tôi tớ của Ngài, xin điều mà Ngài nói đó xảy ra cho con đúng hệt như là những lời mà Ngài đã truyền. Tấm lòng khiêm hạ đó của Marie làm cho Chúa vui lòng. Và chúng ta thấy con trẻ đã được tượng hình trong bụng của Marie ngay lập tức sau khi Marie đã thưa những lời đó đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta lại thấy những người chăn chiên. Những người chăn chiên thật là những người rất là hèn mọn, phải không? Nhưng họ chính là những con người có cái cơ duyên để được gặp Đức Chúa Trời trước nhất. Tức là gặp ấu Chúa Giê-xu trong máng cỏ. Họ là những người đầu tiên được đến gặp ấu Chúa kể từ khi Chúa giáng sinh. Rồi họ lại là những con người đầu tiên đi ra để loan báo về tin lành Chúa giáng sinh. Họ là ai? Họ là những con người vô danh. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có những bài ca, chúng ta vẫn có những hình ảnh, và chúng ta vẫn luôn luôn nghe giảng rằng có mấy gã chăn chiên. Nhưng mà có nêu tên không? Không có tên tuổi gì trong chỗ này hết á. Nhưng cứ nói đến mấy gã chăn chiên trong đêm Giáng sinh là chúng ta thấy được cái vinh dự của những con người rất là tầm thường này lại cứ được nhắc đi nhắc lại trong sự kiện của Chúa Giáng sinh. Nó có một cái gì liên quan, tại sao? Tại vì họ có tấm lòng khiêm hạ mà Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đến để cho họ có vinh dự. Họ sẽ là những con người thấy được ấu Chúa đầu tiên và là những con người đầu tiên đi ra công bố về phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe đến những nhà thông thái mà chúng ta gọi là bác sĩ đó, thật sự chúng ta gọi bác sĩ nó dễ bị hiểu lầm, bởi vì bác sĩ là những người chữa bệnh, ngày hôm nay chúng ta hiểu điều đó. Nhưng bác sĩ của thời xưa, cái chữ bác ở đây có nghĩa là thông thái. Sĩ là những con người có một cái kiến thức thông thái so với tất cả những người khác. Và họ đã thấy ngôi sao của Chúa xuất hiện từ trên trời, rồi từ đông phương họ tìm đến Bethlehem đó để họ thờ phượng Đức Chúa Trời. họ là những người từ xa thật ra, nhưng lại được gặp cứu Chúa để thờ phượng, và họ là những người đầu tiên dâng lên cho Đức Chúa Trời những lễ vật quý giá và một dược nhũ hương. Họ là những con người đầu tiên, và những bác sĩ này là ai cũng không có tên tuổi. Nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh về thì trong tất cả những bài ca, những ca khúc Giáng sinh đều đề cập đến những gã chăn chiên, đều đề cập đến những bác sĩ vô danh. Nhưng đó là những con người đã có cái vinh dự gặp Chúa đầu tiên. Nhưng nhiều người Israel ở tại địa phương đó thì họ lại không gặp được Chúa. Những người Israel đó họ hững hờ khi Chúa Giáng sinh. Làm sao có thể gặp được Chúa? Một Herod không thể gặp được Chúa bởi vì cái lòng của mình độc ác, tham lam, chỉ muốn hưởng thụ cái quyền lợi của mình thôi, làm sao gặp được Chúa? Và thậm chí nhiều năm sau đó, đoàn dân đông có thể ồ ạt đi theo Chúa để xem đấng làm phép lạ, để xem đấng giảng dạy hay, để xem đấng chữa lành nhiều bệnh tật, nhưng họ không gặp một cứu Chúa. Họ không gặp một cứu Chúa tại vì cái lòng của họ không khiêm hạ đủ. Mary đã thể hiện rằng tôi đây là tôi tớ hèn mọn của Đức Chúa Trời. Cái tấm lòng mà càng khi hạ xuống chừng nào đó, nó càng dễ được gặp Chúa chừng đó. Cho nên những người chăn chiên thì có thể gặp Chúa được. Những người thông thái ở xa tới hỏi vua của dân Giuđa ở đâu để chúng tôi thờ phượng. Họ là những người có địa vị chứ. Họ là những người có một chỗ đứng cao trọng trong xã hội chứ. Nhưng mà khi thấy ngôi sao của Chúa thì họ khi mà xuống ma rằng vua của dân Giuđa ở đâu để chúng tôi thờ phượng. Và thưa quý vị, với tấm lòng khi mà thì những con người tầm thường, những con người đánh cá, những con người thiếu học như Phi-e-rơ, như Si-môn, như Giăng, như Gia-cơ, những con người thâu thuế tội lỗi giống như Ma-thi-ơ, những phường trộm cướp giống như là một Judas Iscariot vẫn được Đức Chúa Trời chọn để trở thành những sứ đồ của Ngài, những người đại diện cho Ngài. Khi một người có cái tấm lòng khiêm hạ thì một kẻ làm thầy giống như là Nicodem cũng sẽ có cơ hội được gặp Chúa. Khi một người đã có tấm lòng khiêm hạ thì một con người đã bị mọi người ghét bỏ như Sa-chê vẫn có thể đến để gặp được Chúa. Khi một con người đã có tấm lòng khiêm hạ thì ngay cả một tên trộm cướp đã bị tuyên án đóng đinh rồi vẫn có thể được gặp Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình trong chỗ đứng của chúng ta hiện tại, chúng ta có cảm thấy được rằng Chúa ơi, con thật là một tôi tớ hèn hạ, nhưng cái phước hạnh là Chúa đói đến con để dùng con. Chúa đói đến con để làm cho con trở thành người thông dịch trong nhà thờ này. Chúa đói đến con để làm cho con trở thành người trang trí trong nhà thờ này. Chúa đói đến con để con trở thành người mà dọn dẹp lau chùi trong nhà thờ này, để điều khiển âm thanh, ánh sáng, để ca tụng, để hướng dẫn chương trình, để đánh đạch, làm bất cứ việc gì trong nhà thờ này. Thưa quý vị, xin Chúa cho chúng ta có thể mang lấy cái tâm tình khiêm hạ mà thấy cái phước hạnh của mình được Chúa dùng. Một câu chuyện quen thuộc về một vị nhạc sĩ chơi vĩ cầm. Sau nhiều năm đã học tập, đã huấn luyện, đã chơi rất là giỏi rồi thì có cái cơ hội để đi trình diễn ở giữa công chúng. Ngay cái bản nhạc đầu tiên mà vị nhạc sĩ này đã chơi lên thì cả hội trường ai nấy đều đứng dậy mà vỗ tay bởi vì quá hay. Nhưng thấy vị nhạc sĩ vẫn im lặng. Rồi anh chơi bản nhạc thứ hai, cả hội trường đều reo lên. Bởi vì gần nhạc nó dường như nó đi vào trong tâm hồn của mọi người, vẫn thấy anh im lặng. Khi anh chơi đến bản nhạc thứ ba, mọi người đều reo lớn lên, và lúc đó vị nhạc sĩ mỉm cười. Khi xong cái chương trình trình diễn rồi thì có một ký giả đến hỏi thăm anh. Ngay từ bản nhạc đầu tiên anh chơi, cả hội trường đều tán dương rồi. Bản nhạc thứ hai cả hội trường đều la ó ra mà tại sao không thấy anh mỉm cười. Mà tới bản nhạc thứ ba thì anh mới mỉm cười. Anh nói ồ đơn giản, tại vì tới bản nhạc thứ ba của tôi thì ông thầy của tôi cũng ngồi trên cái góc kia, ông mới gục đầu. Thưa quý vị, chúng ta đang làm việc không vì những con người khác đánh giá mình, chúng ta đang làm việc vì Đức Chúa Trời đánh giá mình. Điều đó xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng cái quan trọng trong đời sống của chúng ta là chúng ta có thấy được Chúa đối với mình để sử dụng mình trong công việc của Đức Chúa Trời hay không. Điều thứ ba chúng ta có thể học nơi lời tán dương của bà Mary ở tại đây, đó là niềm vui Giáng sinh đó là người mà sẽ nhận được phước hạnh muôn đời. Bà ca tụng nói rằng tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước. Thưa quý vị, cái câu nói của bà Mary ở trong cái tình trạng của bà mà nói lên câu nói này nó không phải là điều đơn giản đâu. Chúng ta nhớ rằng Mary đã hứa hôn với Joseph. Bây giờ có thai Joseph, người chồng hứa đã nghĩ gì về mình? Bối cảnh của xã hội người ta sẽ đánh giá gì về mình? Bà con sẽ nói gì về mình? Thế nhưng ở giữa một cái tình trạng hay là một cái điều kiện xã hội mà không có cái người đàn bà nào mà được xã hội khen ngợi về cái chuyện đẻ con hết. Trong cái thời điểm này, thân phận của người đàn bà được kể như là một đồ dùng ở trong gia đình, nó y hệt như một người đầy tớ thôi. Trong cái quan điểm của xã hội thời bấy giờ, giá trị của một người đàn bà không có ai được cân nhắc lên là trở thành một thành viên trong gia đình, không. Giá trị của người đàn bà là một đồ dùng ở trong gia đình. Vậy mà ở trong cái tình trạng đó, chưa nghĩ đến cả cái nỗi nhục rằng khi mình đi về rồi chồng sẽ nói gì, bà con sẽ nói gì, hàng xóm xã hội lên án mình, đòi ném đá mình thì sao? Mary dường như không có nghĩ về cái chuyện người ta chê trách mình. Bà chỉ nghĩ về cái phương diện là người ta sẽ khen ngợi mình. Chúng ta thấy Chúa Giáng sinh đi vào trong lòng của bà Mary, cho nên bà mang một cái tâm trạng tích cực hơn là một cái tâm trạng tiêu cực. Bà nhìn về cái mà Chúa sẽ vui về mình hơn là cái mà người ta sẽ nói gì về mình. Mary hãnh diện về cái vai trò Chúa đã sử dụng mình, về công tác, về sứ mạng mà Chúa đã giao cho đời sống mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cảm thấy hãnh diện khi chúng ta tới đa lâu bụi trên nhà thờ không? Chúng ta có cảm thấy hãnh diện vì mình phải ở ngoài kia làm cái công tác kem nhiệt độ, hay là một cái công tác dọn dẹp nào đó sau giờ nhóm phải đóng cửa, hay phải lau dọn cầu tiêu, rồi làm một công tác vệ sinh chung nào đó, chúng ta có cảm thấy khó chịu vì những việc đó không? Khó chịu khi phải nhặt một cái rác ai đó bỏ ra, khó chịu khi phải dẹp một cái ly, một cái chai uống nước ai đó uống xong rồi vẫn còn thải chỗ đó. Thưa các ông bạn chị em, có lẽ cái bản chất con người chúng ta, cái tự ái của mình, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu về những điều đó. Nhưng đối với Chúa thì Mary bỏ hết tất cả những tự ái của mình, bỏ hết tất cả những cái gì mà bà sẽ nghĩ rằng thiên hạ sẽ nghĩ gì, người chồng hứa sẽ nghĩ gì. Bà chỉ cảm thấy một điều thôi, Chúa đói đến mình đã là điều có phước. Cho nên bà nói, muôn đời người ta sẽ gọi tôi là một người có phước. Có một câu chuyện của một thằng bé, sau một cái buổi sóng gió đưa nước thủy triều đánh lên trên bờ rồi đó, nó đi ra ngoài, nó thấy có nhiều con sao biển bị mắc kẹt ở trên những cái hòn đá đó. Thì nó lượm mấy cái con sao biển đó, nó cứ lượm từng con, rồi nó chạy xuống dưới biển, rồi nó thả xuống dưới đó, rồi chạy lên trên bờ, nó kiếm có con khác, rồi nó chạy xuống, nó thả xuống dưới biển. Thì một người đàn ông đi ngang qua đó, thấy nó, hỏi nó, nói cháu làm gì? Nó nói là con muốn cứu những con sao biển đang bị mắc kẹt. Thì người đàn ông cười nó mà nói rằng, chú con làm cái việc vô bổ quá, cả hàng ngàn con sao biển nó mắc kẹt ở trên này, con làm đến chừng nào nó mới xong mấy cái việc đó? Thằng bé nó nói rằng là con không thể làm xong, nhưng ít ra cái con sao biển nào mà con đã lấy được và đem xuống dưới biển được thì con đó nó sống. Nó thỏa lòng ở trong cái chỗ nhỏ nhất nó có thể làm được. Chúng ta có thỏa lòng được ở trong cái chỗ nhỏ nhất mình làm được cho Chúa không? Mary không tính toán hơn thiệt với Chúa. Bà chỉ e rằng người khác sẽ ganh tị với mình về cái mình đã nhận được mà Chúa đã giao phó cho mà thôi. Chúa đã làm cho cái bài ca tụng của Mary này đã trở thành một sự thật. Bà nói rằng là muôn đời từ nay về sau người ta sẽ khen tôi là người có phước. Và chúng ta thấy chuyện này trở thành sự thật đó. Ngày hôm nay vẫn có biết bao nhiêu người ca tụng về việc làm mà Mary đã làm. Bà đúng là một người có phước. Rồi chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của những người dân chiên vô danh đó, hễ nơi nào tin lành của Đức Chúa Trời được đồn ra, hễ nơi nào mà câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giêsu được kỷ niệm, thì tại đó hình ảnh của những người dân chiên vẫn cứ được nhắc tới. Nhắc tới qua những tấm hình, nhắc tới qua những bài ca, hình ảnh của những nhà thông thái mà đã đem của lễ của mình đến thờ phượng Chúa lần đầu tiên đó vẫn cứ được ghi ở trong những ca khúc chúng ta hát. Và những hình ảnh đó nó vẫn như là một cái gì đó gương mẫu để nhắc nhở lại cho chúng ta trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, công khó của những người dấn thân phục vụ Đức Chúa Trời sẽ cứ được lưu truyền mãi mãi. Bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ làm cho. Cái điều mà nó còn vinh dự hơn, cái điều mà nó còn lớn hơn hết nữa, đó là một ngày gần đây khi chúng ta được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời, chính con trẻ Giê-xu đó, ở trong cương vị của một vị thẩm phán, tuyên bố với chúng ta rằng, được, well done. Đây là niềm vinh dự của mình. Cho nên ao ước rằng niềm vui Giáng sinh nó không phải chỉ là một cái gì của một mùa rồi nó trôi qua rồi nó hết đi theo năm tháng, theo một cái truyền thống nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nhưng ao ước rằng Chúa Giáng sinh sẽ ở trong lòng tôi, ở trong lòng của các ông bà anh chị em, để niềm vui Chúa Giáng sinh không bao giờ mất ở trong cuộc sống của mình. Để tiếng hát của chúng ta nó sẽ như là tiếng hát của Mary dâng lên cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời nghe những lời đó, mà một ngày nào đó Ngài dùng tiếng ca của chúng ta đụng chạm đến tấm lòng của một con người nào đó. Ngài dùng lời chứng của chúng ta đụng chạm đến một tấm lòng của một con người nào đó. Ngài dùng sự hãnh diện của chúng ta đụng chạm đến một con người nào đó để làm cho người đó cũng kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có một vị mục sư nọ, ông ta thường hay có một cái thói quen là ông ta có một cái kẹp ở trên cái áo của mình. Và mỗi lần giảng đó thì ông ta bứt một cái hoa nhỏ, ông ta cắm ở trên cái kẹp đó. Chủ nhật nào cũng vậy, nó trở thành cái thói quen của ông rồi. Cho nên ngày nào thì ông cũng cắm cái hoa thiệp ở trên cái áo của mình. Một ngày nọ khi ông nhóm xong đi ra thì gặp một đứa trẻ, nó nói rằng, ông ơi, ông làm gì với những cái hoa này? Ông một sư nói rằng, ông vứt. Nó nói rằng, nếu như ông vứt thì xin ông cho con. Ông một sư ngạc nhiên nói, cháu lấy mấy cái hoa này để làm gì? Thằng bé nó kể, nó nói rằng, ba mẹ con ly dị không có sống với nhau nữa. Ba con lập gia đình với người khác, rồi giao con sống với mẹ. Con sống với mẹ một thời gian rồi thì mẹ con bây giờ lại tái giá, cho nên biểu con là về sống với ba con á. Con về con sống với ba con thì ba con nói mày sống ở đây không có được, gửi mày về nhà của bà để ở với bà. Và nó nói con ở với bà thì bà nấu ăn, bà làm tất cả mọi sự cho con, cho nên con yêu quý bà. Con muốn tặng cái hoa này cho bà để cảm ơn bà. Những lời nói rất là đơn sơ, nhưng mà nó đụng chạm vào trong lòng của ông mục sư. Ông mục sư nói rằng, con ơi, con đã làm một điều rất là quý giá, nhưng con đừng có lấy cái hoa này. Con đi vào trong nhà thờ đó, mỗi chủ nhật đó, ở trong nhà thờ có một cái bình hoa tại đó. Tín đồ họ dâng xong chỉ có cắm hoa trang trí xong rồi cả tuần lễ để nó héo nó úa. Con lấy cái bình hoa đó về con tặng cho bà của con nha. Thưa quý vị, đó là một công việc nhỏ, đó là một chi tiết nhỏ, nhưng thưa quý vị, nó giá trị biết là gì nè. Có nhiều khi chúng ta xem thường những việc nhỏ chúng ta có thể làm được cho Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ công việc nhỏ nào đó của tôi và các ông bạn cho em làm bằng một thái độ và một cá tánh giống như là Maria. Làm bằng một thái độ và một cá tánh giống như là những giả chăn chiên. Làm bằng thái độ và cá tánh giống như là những người thông thái ở xa tìm đến để thờ lại con trẻ. Đức Chúa Trời Ngài sử dụng tất cả những điều đó cho một giá trị vĩnh cửu. Xin Chúa ban ơn cho tôi và các ông bạn trẻ follow một người đã hầu việc Đức Chúa Trời, và ông đã nói lời này với hội thánh Cô-rinh-tô. Ông nói rằng, nhờ ân sủng Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ơn mà Ngài ban cho tôi không phải là vô ích đâu. Ông không hãnh diện về học vấn của mình, ông không hãnh diện về điều kiện công bình đạo đức. Mình vốn là một người Pharisee, thuộc về dòng dõi Pharisee. Ông không hãnh diện gì về những cái mà ông đã sở hữu được từ con người. Ông hãnh diện về cái địa vị mà Chúa đã kêu gọi ông. Mà khi Chúa kêu gọi ông bước vào trong cái địa vị đó, thì đó là cái mà ông trả giá nhiều nhất, bị đánh đòn nhiều nhất, bị tù nhiều nhất, bị người ta chửi tới rủa xả, bị người ta tạo ra những cơ hội để mà tiêu diệt mình. Nghĩa là đối diện với hoạn nạn khó khăn thì dường như không thể tả được. Nhưng ông nói rằng cái đó là cái tôi hãnh diện đó. Ngày nay tôi được như thế nào là nhờ cái sự kêu gọi đó của Chúa. Và ơn mà Chúa ban cho tôi sẽ không trở thành vô ích. Nguyện Chúa ban ơn để tôi và các ông bạn cho em, trong cái địa vị mình đang làm con của Chúa ngày hôm nay, chúng ta có thể nói những lời như Phaolô đã nói: ơn Chúa ban cho con không phải là vô ích. Sự giáng thế mà Chúa đã ra đời vì con không phải là vô ích đâu. Xin Chúa ban ơn trên toàn thể hội thánh. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu gốc của chúng ta một lần trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời, tôi được như ngày nay, và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu. Chúng con cảm ơn Chúa, nhờ ân sủng Chúa ban cho chúng con mà chúng con được như ngày nay. Và xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con thấy ơn đó sẽ không bao giờ trở thành vô ích. Tạ ơn Chúa vì phước hạnh Chúa đã ở với hội thánh Ngài, ban cho chúng con có những ngày nhóm họp của lễ Giáng sinh phước hạnh. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn dùng những ông bà anh chị em con đây ở những lứa tuổi khác nhau, ở những điều kiện khác nhau, và cho chúng con những điều kiện để chúng con được phục vụ Chúa. Những người lớn tuổi vẫn nhìn sang sự bảo vệ của Đức Chúa Trời để đến đây thờ phượng Chúa với hội thánh. Những em bé ở trong hội thánh vẫn nhìn sang sự bảo vệ của Đức Chúa Trời để đến đây phục vụ Chúa trong hội thánh. Và chúng con cảm ơn Chúa về những điều kiện Chúa ban cho chúng con. Xin tiếp tục để giữ chúng con, giữ chúng con khỏi tai họa, giữ chúng con khỏi nạn dịch, giữ chúng con khỏi những cái mưu kế nào đó mà ma quỷ có thể làm cho chúng con suy sụp tinh thần của mình. Nhưng xin cho chúng con sẽ trở thành những người mà chúng con có thể rao bảo được tin mừng Chúa Giáng sinh cho những người khác qua chính lối sống và cách thờ phượng Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa khuyên bảo dạy dỗ cho chúng con. Xin Chúa được vinh danh trong cuộc đời chúng con. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.